Phần 2. Niệm Phật đúng cách.
Sở dĩ đặt ra con số 100.000 để cho chúng ta niệm Phật, chúng ta chăm chỉ niệm Phật, đừng lười biếng. Chứ không phải là khuyên các con niệm một muôn, một vạn, một ức là để các con cứ háo hức rồi niệm vội, niệm vàng, niệm cho đủ số. Thì như thế nó hại cái tâm, nó không thành được hai cái định tuệ. Cho nên cái đó lại là cái kỵ lắm. Cho nên đừng tham nhiều, cứ niệm ít mà niệm cho đúng. Cần nhất là phải định tuệ. Đồng thời một tiếng, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng, niệm như thế dần dần nó mới đi đến nhất tâm bất loại. Và bây giờ cứ phát cái nguyện cho thật nhiều, thì đó là cái tướng của sự tham lam. Phát nguyện cho thật nhiều rồi niệm hới hấp, niệm vội vàng, nó vừa mệt vừa hại sức khỏe, mà hai cái chữ định tuệ nó không có được, thì thành ra cái công phu nó không đi đến nhất tâm bất loạn. Cho nên đừng phát nguyện quá cái sức của mình, cứ vừa chừng, lấy cái việc định tuệ làm cái mục tiêu thì quý hơn là lấy cái con số.
Thưa thầy, chị em hỏi khi niệm Phật cứ câu nọ nối tiếp câu kia liên tiếp nhau như vậy thì thấy ít vọng tưởng, còn khi niệm Phật theo hơi thở thì vọng tưởng còn rất nhiều. Xin thầy chỉ dạy thế nào?
Đây là bởi vì con thầy cứ nhấn đi nhấn lại, nó phải có hai phần định và tuệ, mà phải chú trọng vào cái việc ấy. Là bởi vì khi con niệm, con vẫn cứ cho vọng tưởng đó là sự thật, mà con chưa nhận được cái tánh vô lượng quang của con. Chứ nếu nhận được tánh của mình thì cứ sống với cái tánh của mình, rồi cái tưởng nó khởi lên kệ nó, để nó tan đi. Mà tập giác tỉnh, tức là thấy được cái vọng tưởng ấy, thì mới thành công trong việc niệm Phật, mà rồi mới có cái chỗ đến nhất tâm bất loạn được. Chứ còn con cứ thi đua với vọng tưởng, một đằng thì vọng tưởng nó cứ khởi, một đằng thì con cứ ra công quan niệm, hai đằng cứ như là tranh nhau cãi nhau, rồi cái tâm mình nó thành một cái chỗ để cho họ loạn với nhau thì không được. Bây giờ mình an định cái thần, cứ quay về mình lại thấy mình cho rõ. Còn cái vọng tưởng nó khởi lên, thấy nó là vọng tưởng, mặc cho nó tan đi. Thế cho nên thầy mới cứ yêu cầu trong chúng phải tu tứ niệm xứ. Cái tứ niệm xứ nó là cái căn bản. Khi mình được cái gốc rồi ấy, thì trở lên cái niệm Phật nó dễ. Phải có cái tứ niệm xứ để phân tách, tập phân tách, nhận diện năm cái ấm của mình. Những cái vọng tưởng nó khởi lên, mình nhận diện được từng cái và mình mặc để nó tan đi. Chứ còn như niệm ồ ạt, cứ Nam Mô A Di Đà Phật tràn kéo đi, thế thành cái vọng tưởng nó xen vào, rồi bị cái vọng tưởng nó làm trướng. Thế cho nên bây giờ bình tĩnh, an định, mình quay về mình. Thế rồi mỗi khi đề khởi cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái chỗ, cái trí tuệ của mình, cái sức tự chủ của mình. Thế rồi đồng thời ấy có cái vô minh lực nó cũng khởi lên, các thứ vọng tưởng nó khởi lên, thì mặc thấy nó, biết nó, mình cần phải giác, phải biết. Thế cho nên trong tứ niệm xứ có cái phương pháp cứ dạy chúng ta phải ghi từng cử động, đó là để tập cái trí tuệ hiện tại cho nó thấy rõ những sự việc xảy ra trong hiện tại. Nhờ có cái ấy về sau mình niệm Phật nó mới dễ. Chứ còn nếu không biết tu cái tứ niệm xứ, niệm Phật thành cứ như là thi đua với vọng tưởng, cứ để xem đứa nào mạnh thì đứa ấy được. Mà như vậy thì không có trí tuệ ở trong, không có sự giác tỉnh. Cố gắng lắm thì chỉ để dằn ép các vọng tưởng, mà dằn bao nhiêu ấy, nói là thành cái định chứ không phải cái định thật. Như ban nãy mình tập ở đây, như người lấy cái cối mà đè cái hòn, đè cái ngọn cỏ, thì cái lúc mà đè cái cối ấy, thì cái ngọn cỏ nó chịu, nhưng mà cái cối mà bỏ đi chỗ khác thì cái gốc, cái rễ, cái cây cỏ nó lại mọc cây khác lên. Đây cũng thế, nếu mà cứ định niệm Phật để lấn lướt cái vọng tưởng, đè ép cái vọng tưởng thì không thể đè được. Cũng như cái chuyện lấy cối đá mà ném, mai đây cái chủng tử ở dưới nó vẫn bật lên. Khi hết cái sức đè ép, cái chủng tử nó lại bật, mà có khi nó bật mạnh nữa. Thế còn đằng này không làm cái việc đè ép vọng tưởng, mà dùng cái trí tuệ để thấy được nó là vọng, mặc cho nó tan đi. Tự nó là cái không có, mình không cần phải hì hục mà đánh đổ nó. Cho nên dùng trí tuệ mà niệm dễ hơn. Cái tánh ấy bản lai nó là định, ngay cái tánh mà ta đang biết nghe cái chữ A Di Đà thì cái tánh của mình bản lai vừa tuệ vừa định. Tuệ là sáng suốt biết nghe, định là nó trừng lặng. Cái vọng tưởng mà khởi lên ấy, thì mình mặc cái vọng tưởng nó tan đi. Cái tánh của mình bản lai vẫn định, định và tuệ hai cái là một, chứ không phải hai cái. Không phải cái này nó sanh với cái kia. Người ta nói chẳng qua là một lối nói, là có định thì sanh tuệ, là một cách nói của người ta thôi chứ không thật. Như thằng bé con ấy, nó ngồi yên tĩnh một chỗ thì nó học bài nó chóng thuộc. Thế còn ba má nó nói chuyện thì nó ngồi bên cạnh thì nó bị đáng, cho nên nó không nghe chuyện ba má nữa. Nó ra một chỗ vắng vẻ, nó ngồi định, nó an định, thế là nó học bài chóng thuộc. Thế thì như thế, cái nó học bài chóng thuộc là cái trí tuệ nó vẫn có, chứ không phải tại lúc an định cho nó mới sinh ra một cái trí tuệ thứ hai. Cho nên cái tánh của nó, của mình vốn nó là định và tuệ, cũng như là cái lửa đó, vốn nó vừa nóng nó vừa sáng. Cái nóng với cái sáng của lửa nó không có chia là hai, mà nó là một. Cái thể của là nóng, của nó vẫn nóng, cái dụng của nó vẫn phát sáng, nhưng mà là một cái lửa chứ không phải hai việc khác nhau. cái định với cái tuệ là chính cái tánh của mình bản lai, nó vẫn đủ hai cái đó.